thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 126 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 17, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Nếu như khởi đầu những biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt được sứ đồ Phaolô liệt kê là những tội phạm trực tiếp trong chính thân thể như gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thì nhóm tội lỗi tiếp theo được ông đề cập liên quan đến đời sống tâm linh, chúng ta đã suy ngẫm về tội thờ hình tượng. Tội lỗi thứ hai sứ đồ Phaolô đề cập đến chính là tội phù phép. Điều này cũng đã được đề cập đến trong những bài học trước, khi nói đến sự kiện vua Sauler đi cầu bà bóng tại Endore. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn nhận về tội lỗi này cách rõ ràng hơn để rồi nhận ra bản chất cũng như sự gớm ghiếc của nó trước mặt Đức Chúa Trời là như thế nào. Khi nói đến tà thuật hay phù phép, nhiều người có thể cho rằng đây chỉ là những câu chuyện được dựng nên do lòng mê tín của con người. Nhưng đứng về phương diện là những cơ đốc nhân, dựa trên sự bày tỏ của Kinh Thánh, chúng ta nhận biết nguồn gốc của nó cách rõ ràng. Nhận biết đó không khiến cho con cái Chúa trở nên sợ hãi, nhưng ngược lại càng làm cho đức tin mọi tín hữu nương cậy nơi Đức Chúa Trời thêm vững vàng. Và nhất là trong tinh thần mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở tại đây, cần phải tránh xa mọi hình thức liên quan đến tội lỗi phù phép trong đời sống của mình. Ngay từ thuở ban đầu, Kinh Thánh ghi chép lại về công cuộc sáng tạo bởi quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhận thấy sự xuất hiện của quyền lực đối kháng của Satan. Trước khi nhắc lại về hành động cũng như mục đích của quyền lực tối tăm này qua câu chuyện cám dỗ tổ phụ loài người, chúng ta cùng trở lại với lời Kinh Thánh để nhận biết nguồn gốc xuất hiện của Satan từ đâu. Đây chính là những thiên sứ sa ngã. Trước đây, giữ vị trí cao trọng là thiên sứ trưởng để hướng dẫn thờ phượng Đức Chúa Trời chí cao. Nhưng vì cớ lên mình kiêu ngạo, muốn chống nghịch lại cùng Ngài, cho nên đã bị hình phạt và mất địa vị cao trọng vốn có của mình. Tiên tri Ê-sai đã dùng hình ảnh sao mai để liên hệ và miêu tả về sự sa ngã của thiên sứ ác này trong sách Tiên tri Ê-sai chương 14 từ câu 12 đến câu 14. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Tiên tri Ê-sai-chên cũng miêu tả một cách rõ ràng hơn về tên vốn có của Sa-tan trước kia là thiên sứ Cherubin, được Đức Chúa Trời tạo dựng nên và ban cho chức vụ cao trọng để hầu việc chúc tụng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ban đầu Cherubin vốn trọn vẹn và tốt lành, nhưng rồi với sự đẹp đẽ và vinh hiển được ban cho, lòng bèn trở nên kiêu ngạo, không bằng lòng với vị trí và chức phận hiện có, muốn nhắc ngay mình lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Cho nên đã bị Đức Chúa Trời hình phạt, không những mất hết những đặc ân vốn có, mà còn phải đối diện với hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Ê-sai-chên chương 28 từ câu 14 đến câu 18. Ngươi là một cherubin được sức dầu đang che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhưng ngươi buôn bán thành lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội. Vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi cherubin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng láng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp đẽ ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Thất bại trước sự hình phạt của Đức Chúa Trời, đau đớn vì hậu quả phải gánh chịu đời đời, Satan càng thể hiện bản chất độc ác và phản nghịch của mình, đồng thời muốn phá hoại chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Vì thế, thiên sứ ác này, hay còn gọi là Satan, luôn tìm cách cám dỗ, dẫn dụ con người nhằm hủy hoại mối liên hệ thiện lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Trở lại với điều chúng ta đã nói đến ban đầu, sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ và ban cho tổ phụ loài người đặc ân cao trọng, quản trị muôn loài và tận hưởng phước hạnh thiên thượng trong vườn Ê-đen, Satan đã đến trong hình dạng con rắn, dùng lời lẽ gian trá để cám dỗ tổ phụ loài người tiếp nối con đường của nó, xa vào sự kiêu ngạo mà phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời. Không những đó là cách Satan tiếp tục thể hiện sự chống nghịch cùng Chúa, song còn thể hiện lòng quỷ quyệt khi muốn lôi kéo con người đi vào tội lỗi để gánh chịu sự hư mất đời đời như mình. Câu chuyện được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Vả, trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi? Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Tuy rằng tổ phụ loài người đã thất bại trước sự cám dỗ này, và Đức Chúa Trời đã có phương án để cứu rỗi nhân loại qua công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu, thế nhưng hễ giây phút nào mà thế gian này chưa qua đi, thì Sa-tan vẫn luôn cố gắng để cám dỗ, lừa dối loài người. Với quyền lực vốn có, Sa-tan sử dụng mọi phương cách với nhiều hình thức khác nhau qua những con người thuộc về nó. Trong đó phù phép, bùa chú, đồng cốt là những lĩnh vực khá hữu hiệu trong việc lừa dối con người, đưa nhân loại đến chỗ tin cậy, thờ phượng quyền lực tối tăm. Vua Sao-lơ của dân Israel, một người rất tốt đẹp, từ ban đầu và đã được sức dầu làm vua. Thế nhưng vì cớ bất cẩn và khinh suất trong đời sống thuộc linh nên cũng đã từng phạm tội trọng này khi nương nhờ vào bà bóng Endora. Cám dỗ về phù phép vẫn luôn tấn công mọi người nói chung và với tín hữu hội thánh Galati nói riêng. Vì vậy một lần nữa, sứ đồ Phaolô cảnh báo người Galati chớ can dự vào tội lỗi đó mà kéo họ ra xa ân điển cứu rỗi đã nhận được nơi Chúa Giêsu. Ông nhắc nhở rằng: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời." Bài học áp dụng: tạ ơn Chúa Giêsu vì qua công lao chuộc tội của Ngài mà ngày hôm nay chúng ta đã nhận được ơn tha tội của Đức Chúa Trời, được trở lại trong địa vị thánh, thoát khỏi những tháng ngày sống trong sự tối tăm của tội lỗi. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12 cho biết: "Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." Cho thấy rằng Satan chính là vua chúa của thế gian mờ tối này, vẫn đang tiếp tục dùng mọi quyền lực tối tăm, kể cả bùa chú, phù phép để dẫn dụ con người tin theo. Vì vậy cho nên là con dân Chúa bước đi trong ánh sáng cứu rỗi của Ngài, mỗi chúng ta cần luôn tỉnh táo mà tránh khỏi sự cám dỗ đó dưới mọi hình thức. Từ việc xem bói, nhờ cậy phù phép, cả đến mọi hình thức mê tín nương dựa vào những điều huyền hoặc đang diễn ra xung quanh đời sống. Ngoài xã hội đời thường hay cả những chương trình xem tử vi, dự đoán tương lai, tưởng chừng như vô hại, đang tràn lan trên những trang mạng xã hội. Xin Chúa cho chúng ta nhớ lời cảnh báo: hãy ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 127 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Về bên Cha nhân từ.